biết của mình không bao giờ chỉ cho nó giác biết cho là sao được. Cho nên tâm truyền tâm mà. Bởi vì khi ông thầy ông đã thấy được cái lấy đạo là thấy được cái đó rồi, thì ông nhìn người đệ tử, ông biết là người đệ tử thấy được đó. Ông hỏi chuyện câu là biết liền à, không cần hỏi nhiều, hỏi một câu là biết người đó có Phật tánh hay không. Là truyền tâm ấn đó. Hạnh nguyện rộng lớn nè, an trụ tính giới. Cái đây là đại chân chánh thị tri thức, còn hồi nãy là thiện hữu tri thức. Hai loại ha, hai loại. Cái bài này là bài quan trọng nhất của quý vị. Ba bậc thiện hữu tri thức nè. Mình tưởng bậc thiện tri thức là ai, bây giờ học mình đâu có biết là ai, phải không? Mình không biết bậc thiện tri thức là ai. Bây giờ Đức Phật chỉ chúng ta có ba bậc thiện tri thức nè. Một là giáo thọ thiện tri thức, thứ hai là đồng hành thiện tri thức, ba là ngoại hộ thiện tri thức. Là nói phải ba này là phải tốt hết này nha. Tốt á. Giáo thọ thiện tri thức là bậc thầy giáo quán là dạy dỗ thiện tri thức của mình. Thì á, bậc thầy ban cho mình cái gì? Ban cho mình giới thân huệ mạng nè, cho mình thọ giới, đăng đàn, phải không? Để giữ giới, bậc sanh trí huệ, giới thân huệ mạng. Ban cho mình, truyền cho mình giới và luật, quay nghi tới hạnh, ngày tối cứ theo dõi hoài coi chừng có đúng hay không. Cho nên phải nói thôi, giống như con lật đật vậy đó. Ở ngoài kia nhảy nhót chữ bới tùm lum mà đụng cái vô tạo tóc cơ. Một lúc rồi, phải không? Cạo tóc cho bận áo có nửa tiếng hồ là xong rồi. Nhưng mà cái tâm thì sao? Thấy chưa? Cái đó ở bên ngoài cái vỏ thì giống người tu, nhưng mà bên trong chứ là một phút xuất gia đã cạo đầu, một ngày thọ giới cũng không lâu. Hồi đó cô viết cái bài thơ đó, ngày cô bị hòa thượng cũng chửi cho mà mất, cái thầu cô không dám đăng vô trong tập. Cô đăng rồi, cô đăng cái cuốn ra thiền ở trong đăng ra thiền. Một phút xuất gia đã cạo đầu, một ngày thọ giới cũng không lâu. Cái thân có xuất, tâm chưa xuất, ha? Tập khí nhiều đời khó bỏ mau. Tứ đại tam dần tâm trống lỏng. Giờ là cô quên đi, tao đã không chửi cô bỏ. Tại cô nói mấy người mà mới xuất gia mới hôm qua cái bên này nói cô muốn tụng kinh đi chung với cư sĩ, cô ghét, cô giết cái đây nè, cô đăng trong báo luôn. Bà thượng kêu lên, bà thượng nè, bà thượng kêu, cô tưởng đâu bà thượng không kêu, cô cho ông khen cho cô là coi thấy thấy gì đâu. Cô khổ á, Phúc Hoàng lên thầy biểu tưởng đâu mình nói ra tập thơ lắm đúng khen anh dạo lên hết tập thơ ra biểu ngồi đi chờ thầy chút. Cái mình ngồi trên bàn tưởng nó không coi gì, nó không thích tập đơn, nó dụng bàn cái tập này chỗ này là không được. Con nói đúng lắm bà thượng, con nói rất là đúng, nhưng mà chỗ này là chỗ nội bộ. Con đăng như đây là con đem ra ngoài nè, con đem ra ngoài, con nói phải là sai, nhưng mà chỗ này là con đem ra ngoài, cái chuyện này không có được đem ra ngoài. Thì sao phải bỏ bài này á? Cười cười. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì biết sao? Cô ăn tại à, mình cũng mà mình còn hồi đó mới cô mới qua tu cũng còn trẻ.
Tại vì cô còn xấu của mình giống vô đi. Bây giờ nói là nó biết nó
chỉ bán. À. Chỉ bán. Cười lắm. Ở đây nè, đồng hành thì rất là ai? Đồng hành thì rất là người bạn đồng tu của mình nè, là quý vị với nhau và cô với là quý sư, quý thầy cô, quý thầy đó xuất gia với nhau, bạn đồng hành là bạn lành đồng tu ở chung một chỗ đó đó. Thì người đó hiểu rõ hoàn cảnh của mình lắm, chia sẻ vui buồn nè, khuyến khích điều tốt, ngăn cản điều xấu nè, dám nói thẳng. Những người nào nói thẳng với mình đó, là người đó là bạn. Còn cái gì cũng nhờ chị tốt quá, chị dễ thương quá nè, em tử tế quá, cái gì quá quá nè, quá 100% thì cũng được rồi, nó quá tới 200%. Cho nên người ta khen mình nó tốt rồi.
Mà nói thẳng nó cũng được. Ừ. Nói thẳng nó cũng đau rồi.
không?
Nếu mà nó chẳng đau lòng thì không phải là bạn thiện đức, người đó là bạn thường thôi. Phải. Bạn thiện đi đức ở trên đời này kiếm một không có nha. Thắp đèn kiếm suốt đời không có, bạn thiện hữu đi tức không có bạn, nghĩa là bạn chỉ kỹ đâu. Đau lòng thì phải đi thôi, thì rồi mình đâu phải mình gặp được thiện đức, phải không? Ở trong chùa á, những người bạn ở trong chùa với nhau mà không phải ai cũng chúng có được, cố một cái rồi nói thẳng như này. Thế đây á, thứ ba nữa là ngoại hộ thiện đi tức nè. Ngoại hộ thiện đi tức là ai? Là Phật tử tại gia đó, đàn đa tín cúng đối với chùa nè. Như quý vị tới đây nè, cúng này cúng kia lo quay phim rồi lo sửa soạn đậu tràng rồi nấu nướng rồi đó, giúp đỡ cho quý thầy quý cô đỡ mệt nhọc một chút, gọi là ngoại hộ thiện đi tức. Là tứ sự cúng dường nè, y phục ngọ cụ y dược đó nè, y phục nè, thuốc men nè, thức ăn chỗ ở nè, tận tình hy sinh nè, phải không? Tận tình hy sinh cho đạo, không phải nói ngày mai con mất đi làm, nghỉ một bữa là mất hết 50. Nó so sánh căng phân, nó so đo mà ngộ lắm em. Mình hy sinh đi tự nhiên á, ơn trên á cho mình cái khác, cho nên người xa so đo lắm, không có làm, nhưng không làm đâu. Ơi mai con mất đi làm, hay là ăn mắc nhiều không được đâu sư cô ơi, không được đâu, mai con mệt lắm, không làm đâu. Thì không làm thì thôi chứ mấy thầy mấy con đâu có giận đâu. Ngộ lắm. Thì là người tu sĩ người ta mấy ai giúp người ta thì người ta ở xong người ta tu thêm chút, người ta hồi hướng đức cho người đó. Còn nếu không giúp á thì ta làm. Cô có một câu hay lắm, cô có một câu nói tao ráng thêm chút nữa, tao nói với cô vậy, thôi ráng thêm chút nữa đi, thay vì 4 giờ khuya cô dậy cô nghe không? Thì bây giờ á không ai làm cho cô thì 3 giờ cô dậy, thay vì khuya cô dặn hồi cô dậy cô ra cô nấu, rồi tối 11 giờ cô ngủ mà không ai giúp cho cô, mà phải đi nấu á thì cô lặt cho tới 1 giờ rửa rau rồi không sao chứ, đâu có chết đâu. Ta ngồi thiền ta khỏi ngủ, nhưng mà hãy ai làm cô thì khi mà cô ngồi thiền hay là cô tu cô hồi hướng công đức cho người đó hết. Cô chia cái gì cũng có nhân có quả mà, phải không? Tận tình hy sinh nè, chia sẻ một sự nặng nhọc, phải không? Thì tôi đâu phải tâm biết đâu, ta biết ai làm sao hay sao hết trơn à. Có phải vậy không? Nâng đỡ người tu, để cho người tu được khỏe mạnh, bớt lo và để cho người tu nhiều, mình giúp cho người ta. À, sau đó sau kỹ thì
ở đây á
thì ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy á, khi đến học với thiện tri thức á, khi đến học với một vị thiện tri thức á, thì phải bỏ hết những cái cố chấp và định kiến của mình đi thì mới được. Khi mình ở chung với người ta mà mình cứ dòm ngó soi xét rồi phê bình người ta thì mình ở chung với người ta không được rồi. Nghĩa là mình cố chấp người, cái người thiện tri thức kia á, mà mình gặp á, cái người đó phải có danh rồi, phải hòa thượng, không phải sư bà sư cố rồi, thấy không? Người đó có danh ở trên giấy tổng thống rồi, mình phải thế này phải thế kia mới là thiện tri thức. Mình cố chấp á là không bao giờ học được cái gì hết trơn. Bởi vì một bậc thiện tri thức á, ta học ta có món tốt rồi, ta có món tốt rồi. Dù người đó phải học thiện tri thức mà mình tới mình học đó, người đó phải có bằng cấp cao, học thức rộng rồi. Tôi phải đi lên tôi gặp cái bậc học cái bậc thượng rồi, rồi tôi phải tu cái chùa to, cái là cái chùa nhỏ không tu, tôi chùa to, chùa to bậc lớn danh thông tiếng tốt rồi. Rồi nghe kinh cũng vậy, phải nghe kinh với mấy ông thầy nổi danh đó. Cho nên nghe hoài cũng không mê chứ đâu có giác ngộ đâu, phải tốt hoàn toàn. Rồi có người ngộ lắm, họ tìm cái danh dự thôi mà. Ngày Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát biểu nhá, con phải biết chọn cái điểm hay để mà học của thiện tri thức á, phải chọn cái điểm hay để mà học, phải khiêm cung biết với người ta. Khi mình đến mà học với người ta mà mình phải tin tưởng người ta và phải nhẫn nại luôn, giờ đợi đâu khi có những người khó lắm. Ta đâu cần mình tới mình học đâu, ta đâu cần danh lợi đâu, cho nên người ta sẵn sàng mới nặng này. Có hai cái thầy kia đi tới, đi lên trên một trên núi để học đạo với một vị hòa thượng đó. Khi mà bước vô á thì ông hòa thượng đó, ông vị hòa thượng đó biết đi đuổi đi về, lên đây làm chi, đây đâu có gì đâu mà lên cầu học. Nói bạch thầy, con lên đây cầu đạo. Nói đạo đây đâu có đâu, đạo đâu một câu nói ngang lắm. Cái rồi ông lấy nước tạt, thấy không, tạt cái gì chạy chạy xong mới chở vô quỳ xuống cầu lời cho con ở đây học với ngài. Cái ông xuống bếp ông lấy cho ông rải ha, cũng chạy rồi ấy riết rồi cái ông chửi quá trời, ông rải cho rồi ông rải cát rồi ông xịt nước cho tùm lum ra, cái đi một ông cùng ông, còn ông lại chịu giận luôn, rải không đi. Cái ông hỏi, ủa sao tôi đuổi từ qua đi đuổi tàn thì sao ở đây lì quá vậy, tại sao tạt nước rồi rải cho rồi không đi? Ông nói, dạ bạch hòa thượng, con cầu đạo vô thượng đâu có gì một chút tro hay chút nước mà phải bỏ đi, thấy không? Không có gì một chút tro được chút nước thôi, chỉ có lời chữ mà con bỏ đi, cái đạo vô thượng nó cao siêu, đấu cái đó đón nhầm nhòi, cho nên con chỉ cầu đạo thôi, giàu bao nhiêu gian khổ cũng ở đây. Nếu mà mấy người mà tới với mình ngọt thì ngọt á, rồi mình thôi ở đây đi, nó cứ vậy cho nó. Mấy người đó không phải là những người bậc thấp khí rồi. Mấy tất bữa mình động tới người ta đi rồi. Khi mà ta chịu như vậy rồi thì ta ở đó rồi. Cho nên á, cái ma cái sở tri biến thành sở hành ngay khi học. Bởi vì thường thường những người trí tuệ người ta dạy mình á, là ta muốn mình thực hành, chứ ta không muốn mình học để đó nè. Học xong mình phải thực hành. Mà đối với phần tự đức á, thì không nên xảo trá hay lật lộn mà phản bội. Ta dạy mình á, chứ ta biết trong tâm mình có gì á, không phải tâm biết đâu, biết. Nếu mà mình cứ phản kháng mình nghe lời thì ta không có chạy gì. Bởi vì văn tư tu này nghe rồi suy nghĩ nè, nghe rồi suy nghĩ thẩm thấu rồi thực hành rồi mới thể nhập ở đây, tức là áp dụng thành cái thói quen của mình. Ví dụ như vậy, mình học về lòng từ bi, mình nghe rồi mình suy nghĩ từ bi như thế nào ha, suy nghĩ cho phận cùng, mình tìm hiểu rồi mình thực hành cái lòng từ bi, thực hành thời gian mình được cái con người của mình là con người từ bi luôn. Lúc đó khỏi cần cái dụng công nữa. Cũng như cái hơi thở mình đây nè, nếu mình tập thở thì mình cứ thở ra thở vô, mình dụng công để mà thở hoặc không, còn mình thở quen rồi cái mình hồi sáng giờ mình thở mình cứ nhớ hơi thở, có nó là sự sống của mình, mà bây giờ mình đâu có dụng công, nó biến thành mình rồi còn dụng công cái gì nữa. Cũng như mình muốn tập từ bi thì mình phải tập 10 đồng mình móc mình cho, mình thấy rất dễ sợ, nên cho 9 đồng còn dư lại để mua được cây rễ. Nhưng mà mình cho tính, nhưng mình tập lần riết cái để mình thấy là cần mình cho, riết cái nó quen, mà là mình cho 1 đồng đi mà cũng tiếng nha, mới tập cho 1 đồng tiếng lắm á, phải không? Bởi vậy hay là bậc thiện đi tức á rất là khó chứ không phải dễ đâu. Cũng như ở trong kinh Hoa Nghiêm á, Thiện Tài Đồng Tử á, mấy cái gì không biết có duyên để học cái đó, tôi thấy nó khó quá, hay lắm mà khó, không biết tôi giảng nổi. Thiện Tài Đồng Tử á, trong kinh Hoa Nghiêm đi tìm học 53 vị thiện đi tức là những bậc thiện đi tức mà căn bản nha, còn ngoài đó ông gặp cả trăm người, cả trăm vị đi tức. Thế thì á, vừa là vua nè, rồi tu sĩ nè, rồi quan nè, rồi á là mấy cô dâm nữ nè, những cái cô kỳ nữ nè, những cô ca hát nè, bà la môn nè đó. Cho nên á, cái là ổng cũng như là công chúa Từ Hạnh nè, vậy ổng về mỹ thuật nè, rồi á trưởng giả bác sĩ nước Đằng Ca nè, và vua Vô Yển Túc nè, rồi á bà la môn Thắng Nhiệt nè, rồi trưởng giả giải thoát là học đủ thứ, đủ hạng người. Mà Thiện Tài Đồng Tử đó, đi tới đâu á, thì gọi người ta là thánh giả thôi. Gặp một cái bà đó là bà dâm nữ đó chứ mà thì bà đồng tử cũng gọi là thánh giả đó. Cho nên thì bà đồng tử dân lời dân thù sư lợi Bồ Tát đó, đi tham học thiện thức, thì dân thù sư lợi Bồ Tát nói nè ông á, khi mà đến thiện thi thức thì ông nên cung kính hết mình, chứ không phải là tới đó xin thừa người ta mà học được. Thiện thi thức dạy cái gì thì ông phải liền biến thành thực, cái thực hành của ông và biến thành người của ông luôn. Cho nên ông gặp một thiện thi thức thứ nhất thì ông tăng lên một bậc đạo lực, ông gặp thiện thi thức thứ hai ông tăng lên bậc đạo lực, vừa học vừa tu luôn, chứ không phải để đi mà đã vài năm về mới tu, không được như vậy. Đừng có đối với lời thiện đi thức đó, khi mình tới đó mình học cái mình thấy đó, ồ cái ông đó sao mình giữ giới không có ăn chiều phải không, cái tới gặp thiện đi thức chiều nào cũng dọn đồ ăn, cái nói ồ cái ông này ông không có giữ giới ăn chiều, ông không có giỏi bằng ta không ăn chiều, chiều ấy mỗi ngày ta tụng kinh Lăng Nghiêm một lần mà thấy ông tối khuya ông về ông ngồi thiền, ông chịu tụng Lăng Nghiêm, cái mình chê ông bằng mình, thấy chưa? Rồi á cái ông đó không tốt bằng ta, giờ cái mình suy nghĩ ông mình so sánh thì đức không bằng mình chỗ nào, giờ không có bằng ông thì đức kia thế nào, thì á ngày con thường rồi đừng bao giờ làm vậy. Tất cả những cái thành kiến mà phân tích phê phán của mình ở đây á, tức là đầu sư lợi biểu á, phải cho nó trôi qua hết, phải cho nó trôi qua hết, nghĩa là hãy để cho những cái quan điểm ý kiến của mình á, nó tự nó phải trôi đi, nó không có cho nó dừng ở trên mình đó. Đó là đừng có để những cái ao ước gì diễn trong cái ý của mình là tiện thức phải thế này thế kia thế nào. Mỗi gì thì tức khi mà dạy thiện tài đồng tử đó, một cái môn hay thì liền giới thiệu qua chỗ khác, dạy một môn thôi, nói dạy một môn thôi. Thế là Đức Phật nói tất cả những cái cố chấp, những cái cố chấp, những cái thành kiến của mình đó, định kiến của mình thì không có lợi gì cho cái sự phát triển trí huệ. Thế là đừng có chấp gì cả, khi mình nghe mình học thì mình học thôi, mình đừng có phê phán cái người mình học, mình phê phán không bao giờ học được cái gì hết. Tất cả những phê phán phê bình hay là phiền não á, nghĩa là ngày thường như lời Bồ Tát nói hiện tại tất cả những phê phán phê bình những cái phiền não của ông đối với thiện tức mà ông gặp đó, nó ở ngoài giáo lý của Đức Phật. Nếu ông làm vậy thì ông đã làm sai với Đức Phật. Như vậy chúng ta đi học đạo rồi đi tới gần gũi những người dạy cho mình, dạy đạo cho mình, hoặc là bạn của mình cũng là thiện tức của mình, có phải không, bạn đồng hành đó, rồi những người thầy đó, thì mình đừng có phê phán gì cả. Thiện tài đồng tử đó, đúng không, Quan Nghiêm á, nghĩa là một lòng một dạ y theo lời dân thù sư lợi Bồ Tát, không có sai một gì, cái gì hết. Ngày dân thù sư lợi Bồ Tát nói này, ông phải chú ý cái chỗ thực hành và đức hạnh của bậc thiện đi tốt. Nghĩa là chú ý sao, đức hạnh nè, cái chuyện làm nè, phải không, của bậc thiện đi tốt á, mà nhận ra cái vĩ đại của họ, phải nhận ra trong cái thực hành và cái sự sống họ có cái gì vĩ đại, nhận ra cái vĩ đại đó rồi phải khởi cái tâm mà kính phục học hỏi và thực hành theo, chứ đừng có phê phán gì hết, đừng có bối lông tìm vết đó. Nghĩa là đó, mình tìm hiểu, mình ngồi đâu mình dụm đầu lại rồi mình phê phán rồi đó, phải thế này phải thế nọ, sao khó quá đi, không phải không khó thì như thế này mà khó thì như thế kia. Cho nên á, mãi rồi không có nên so sánh tầm mức hiểu biết của thiện tri thức là người đó học nhiều hay học ít.
Thì mình học được thiện tri thức,
thường thường thiện tri thức ở đây là cái người tốt á nha, mà nếu mà mình á cái người tốt á, mình gặp được người tốt rồi mà mình đem quà mình tặng được không? Không, cái người thiện tri thức á, người ta là người có đạo đức rồi, mình không thể đem quà mua chuộc đâu, không thể đem tiền mua chuộc đâu, không thể đem nhà cho người ta được, không thể đem tiền tài danh vọng cho cái người thiện đức được, người ta đâu có thích đâu, phải không? Vậy cái đem cái gì cho thiện đức? Cái gì nghĩ đi, không muốn gì ở thế gian này hết, vậy mà đem cái gì cho? Hả? Hả? Phật tánh cho gì mình có, mình ta cũng có. Hả? Chỉ có lòng trung thành của mình mới cho thôi. Người ta chỉ nhận cái lòng thành thật của mình thôi. Ngoài ra tiền tài danh vọng gì cũng được. Bởi vì người ta nói đối với thiện đi tức, mình chỉ đem cái lòng trung thành và thành thật của mình, đừng xảo trá lật lọn đem ra mới được. Người ta không cần như thế kia. Thì ở đây á, Đức Phật dạy chúng ta khi mình tu hành á, mình phải phát khởi thiện tâm. Thiện căn là cái thiện tâm của mình để mình muốn làm cái chuyện gì đó, hoặc là muốn thành Phật, mình muốn giúp người, mình muốn từ bi. Cái thiện căn ở đây nó có sinh ra được phước đức và nhân duyên. Thiện tài đồng tử luôn đi Quan Nghiêm mà cô nói hồi nãy đó, là một vị tăng ni trẻ thôi phát tâm tu Bồ Tát đạo, đi tìm học thiện tức để về thực hành Bồ Tát đạo. Thì khi ông phát tâm thực hành Bồ Tát đây thì ông đã có phước đức và nhân duyên. Nhân duyên đây là gặp được, khi mà ông đi sửa sẵn đi thì gặp được văn thù siêu lợi Bồ Tát, thấy chưa, gặp đại thiện tức chỉ đường cho đi. Cho nên á, ngài nói á, nếu mà đủ phước đức và nhân duyên á, mình tu mà mình đủ phước đức nhân duyên, phước đức nhân duyên là do cái gì đấy, có do cái lòng chân thành mình phát tâm nè, phải không? Cái thiện tâm của mình nè, thiện tâm ở tại lòng ta, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Hello Thí Kiều, phải không? Đó, hay lắm, chuyện Kiều hay. Nghĩa là khi mình có phước đức nhân duyên á thì mình đừng có lo, mình cứ phát tâm Bồ Đề, mình đừng có sợ nghèo. Muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tài, phải không? Cho nên mình đừng có sợ nghèo, cứ phát tâm Bồ Đề đi, tự nhiên nó khiến cho mình đầy đủ à, ngộ vậy đó. Ai ở đâu lo cho mình không biết à, ngộ. Thì người đó có đời sống đủ ăn đủ mặc, đủ ăn đủ mặc là được rồi, giàu làm chi, phải không? Giàu thì bỏ lại, giàu thì bỏ lại. Người ta nói á, của mình ăn á thì nó hết ngày nay, của mình để dành á thì mình phải bỏ lại, của mình đem bố thí thì nó theo mình về qua đời sau. Cho nên nếu mà người tốt đầy đủ phước đức nhân duyên á thì cái thân này khỏe mạnh, không mình tật, phải không? Rồi gặp được thầy tốt bằng lành á, tự nhiên gặp thôi, không cần lựa, mình cũng đầy đủ phước người ta đi được, rồi đi chọn con đường giải thoát. Còn người mà thiếu phước á thì dù cho có tài vẫn bị sao, lao đao thối chuyện, thiếu thốn trở ngại. Không phải có tài là được đâu, nếu như người có tài mà không có đức thì là người ác, không có đức mà không có tài là người quê.
Không chứa bụi trần, bóng hình Bồ Tát tan dần trong sương. Núi viền vàng ánh thái dương, áo nâu cho những bụi đường mang theo. Ngàn năm hạt bụi trong veo, dấu chân chót vót bên đèo người xưa. Đình mây đã trắng lưa thưa, còn mang hạt bụi ngàn xưa trên mình. Nón cao không chứa bụi trần, bóng hình Bồ Tát tan dần trong sương. Núi viền vàng ánh thái dương, áo nâu cho những bụi đường mang theo. ngàn xưa trên mình con mang hạt bụi ngàn xưa trên chứa bụi trần, bóng hình Bồ Tát tan dần trong sương. Núi viền vàng ánh thái dương, áo màu cho những bụi đường mang theo. Ngàn năm hạt bụi trong veo, dấu chân chót vót bên đèo người xưa. Đình mây đã trắng lưa thưa, còn mang hạt bụi ngàn xưa trên mình. Non cao không chứa bụi trần, bóng hình Bồ Tát tan dần trong sương. Núi viền vàng ánh thái dương, áo nâu cho những bụi đường mang theo. Đình mây đã trắng lưa thưa, con mang hạt bụi ngàn xưa trên mình. Con mang hạt bụi ngàn xưa trên mình. Đình mây đã trắng lưa thưa, con mang hạt bụi ngàn xưa trên mình. Con mang hạt bụi ngàn xưa trên mình.